Thanh Tú và Khánh Thư xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 13 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị cấp cao Đông Á lần thứ 17.
Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ phê duyệt tổ chức thi IELTS TOEFL trong vài ngày tới.
Bệnh nhân mắc cúm B tăng mạnh tại Hà Nội.
Miền Bắc sắp đón mưa dông dài ngày.
Anh, Pháp nỗ lực giải quyết vấn đề di cư bất hợp pháp.
Và sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 13 tháng 11, nhân hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40-41, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham dự và phát biểu tại đối thoại toàn cầu ASEAN lần thứ 2 có chủ đề Phục hồi toàn diện sau COVID-19. Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam sẵn sàng đóng góp vào các nỗ lực chung nhằm xây dựng ASEAN phát triển bao trùm, bền vững và tự cường, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển chung của toàn cầu.
Trong khuôn khổ chương trình làm việc của hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40-41, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham dự hội nghị cấp cao Đông Á lần thứ 17 cùng lãnh đạo các nước ASEAN và các đối tác. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh cần ưu tiên đẩy mạnh phục hồi kinh tế dựa trên phát triển bền vững, giao thương thông thoáng và bảo đảm các chuỗi cung ứng thông suốt, kêu gọi các nước khẩn trương mở cửa thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho trung chuyển hàng hóa và dịch vụ.
Cũng trong khuôn khổ hội nghị cấp cao ASEAN, sáng nay Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã có cuộc gặp và trao đổi với các lãnh đạo các nước, bao gồm Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, Thủ tướng Canada Justin Trudeau.
Hôm nay 13 tháng 11, Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức Olaf Scholz đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Dự kiến trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Đức Olaf Scholz sẽ dự lễ đón chính thức hội đàm với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, gặp gỡ báo chí, chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, dự hội nghị bàn tròn với các doanh nghiệp Việt Nam, Đức, dự lễ chiêu đãi chính thức.
Chuyển sang các thông tin khác, liên quan đến các kỳ thi chứng chỉ ngoại ngữ, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ ưu tiên tập trung xử lý và nhanh chóng phê duyệt cho các cơ sở tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ, đặc biệt là chứng chỉ IELTS TOEFL trong một vài ngày tới. Bộ đã hướng dẫn các đơn vị tổ chức cơ sở liên kết tổ chức thi khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để thẩm định phê duyệt. Đồng thời, Bộ cũng tập trung để rút ngắn tối đa thời gian xử lý các hồ sơ trong vòng 20 ngày.
Vừa qua, Bộ Tài chính tiếp tục có công văn đề nghị Bộ Công Thương và các thương nhân đầu mối báo cáo các chi phí đưa xăng dầu về Việt Nam. Thời hạn báo cáo trước 10 giờ ngày 15 tháng 11. Đồng thời, Đội Quản lý Thị trường của Hà Nội cũng đã ra quân thành lập 28 đoàn kiểm tra hơn 100 cây xăng và 10 doanh nghiệp kinh doanh phân phối xăng dầu trên địa bàn. Qua kiểm tra cho thấy hầu hết các cây xăng đều mở cửa bán hàng, không phát hiện trường hợp nào bán nhỏ giọt.
Theo báo cáo của ngành y tế, số bệnh nhân mắc cúm, đặc biệt là trẻ nhỏ mắc cúm B đang gia tăng mạnh. Tại các bệnh viện, số trẻ mắc cúm B có dấu hiệu nặng hơn hẳn mọi năm và đa phần có cả bội nhiễm. Nhiều trường hợp nhập viện và bị biến chứng viêm phổi, suy hô hấp tiến triển. Năm nay, trong số ca cúm biến chứng nặng, viêm cơ tim, suy đa phủ tạng, đã có vài trường hợp không hề có bệnh lý nền. Riêng tháng 10 đã có 7 trường hợp nguy kịch, phải lọc máu và chạy ECMO.
Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa phân bổ kinh phí từ ngân sách thành phố để hỗ trợ 17 bệnh viện đang gặp khó khăn trong chi trả thu nhập tăng thêm cho nhân viên y tế, với số tiền ngân sách phải cung cấp bổ sung năm nay ước tính là 209 tỷ đồng. Sở cũng kiến nghị thành phố cho phép mở rộng đối tượng được hưởng thu nhập tăng thêm, bao gồm tất cả viên chức, người lao động. Ước tính số tiền ngân sách phải cấp là 305 tỷ đồng.
Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi các đơn vị về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế, trong đó đề nghị không thực hiện việc tinh giản biên chế đối với 5 nhóm đối tượng, bao gồm cán bộ chưa đạt trình độ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ mà vẫn bố trí vào làm công chức viên chức, hoặc cán bộ cấp xã, công chức viên chức có 2 năm liên tiếp bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ. Công chức viên chức không hoàn thành nhiệm vụ đề nghị giải quyết chế độ tinh giản biên chế nhưng vẫn được nâng bậc lương thường xuyên. Cán bộ chưa đủ thời gian công tác ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Công chức viên chức dôi dư do sắp xếp bộ máy nhưng không làm rõ được việc sắp xếp bộ máy của cơ quan, tổ chức, đơn vị.
Liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố Phó Cục trưởng Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Theo kết luận điều tra, Công ty Phát triển Nhà Thủ Đức không thực hiện việc kinh doanh hàng hóa linh kiện điện tử nhưng đã bất chấp quy định pháp luật ký hợp thức hóa hợp đồng mua bán, xuất khẩu linh kiện điện tử, nhận tiền theo chỉ định, lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế trái quy định, chiếm đoạt của nhà nước trên 365 tỷ đồng.
Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, đêm nay 13 tháng 11, một đợt không khí lạnh yếu sẽ tràn xuống nước ta. Từ ngày và đêm mai 14 tháng 11 cho tới những ngày tiếp theo, miền Bắc sẽ liên tục có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Dự kiến cường độ mưa sẽ giảm từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 11.
Chuyển sang các tin tức quốc tế. Ngày 13 tháng 11, Indonesia đã chính thức vận hành Trung tâm Báo chí Quốc tế, Hội nghị Thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 lần thứ 17. Mở cửa tới ngày 17 tháng 11, Trung tâm Báo chí này bao gồm một không gian làm việc rộng rãi với gần 200 máy tính, nối mạng tốc độ cao, nhiều phòng họp, một phòng họp báo lớn với sức chứa hơn 400 người. Bộ Thông tin và Truyền thông Indonesia cho biết, hơn 2.100 phóng viên thuộc 413 cơ quan báo chí truyền thông trong nước và quốc tế đã đăng ký tác nghiệp tại Hội nghị Thượng đỉnh G20.
Ủy ban châu Âu EC vừa cho biết quan chức Brussels đã xây dựng một kế hoạch khẩn cấp để giải quyết căng thẳng leo thang giữa các nước thành viên Liên minh châu Âu EU về cách thức xử lý những người xin tị nạn được cứu trên biển. Cụ thể, Ủy ban châu Âu đang kêu gọi tổ chức một hội nghị bất thường để thảo luận và xem xét giải quyết tranh cãi giữa Pháp và Italia về việc cho phép người di cư từ các tàu do các tổ chức phi chính phủ điều hành lên bờ và sẽ cố gắng đưa ra một kế hoạch hành động với các sáng kiến cụ thể cho toàn bộ tuyến đường.
Vừa qua, thiết bị bay không người lái X-37B của quân đội Mỹ đã hạ cánh xuống trung tâm vũ trụ Kennedy ở bang Florida. Đây là thiết bị do tập đoàn Boeing phát triển, đã thực hiện nhiều chuyến bay vào vũ trụ để thực hiện các thí nghiệm trên quỹ đạo phục vụ không quân Mỹ, bao gồm đưa hàng hóa trọng lượng nhỏ vào không gian, trinh sát hoặc phá hủy các vệ tinh. Chuyến bay gần đây nhất của X-37B kết thúc vào tháng 10 năm 2019 sau 780 ngày trên quỹ đạo.
Rạng sáng ngày 13 tháng 11 theo giờ Việt Nam, tại một triển lãm hàng không ở thành phố Dallas thuộc bang Texas của Mỹ, đã xảy ra một va chạm trên không giữa một máy bay ném bom Boeing B-17 Flying Fortress và một chiếc tiêm kích Bell P-63 King Cobra. Sau khi đâm vào nhau, hai máy bay đã vỡ thành nhiều mảnh trước khi lao xuống đất và bốc cháy. Hiện chưa xác định số lượng người có trên hai máy bay trên tại thời điểm xảy ra tai nạn. Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ đang tiến hành điều tra vụ việc.
Chuyển sang các tin tức giải trí. Sau 2 năm vắng bóng vì đại dịch Covid-19, Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ 6 trở lại đã mang đến bầu không khí mới cho điện ảnh Việt Nam, đặc biệt là Hà Nội. Sau 5 ngày diễn ra sôi nổi, Liên hoan phim đã chính thức khép lại bằng lễ bế mạc và trao giải trong tối ngày 12 tháng 11. Trong 123 bộ phim tới từ 56 quốc gia và vùng lãnh thổ tại Liên hoan phim lần này, phim Paloma từ Brazil đã xuất sắc giành giải thưởng quan trọng nhất, phim dài xuất sắc nhất. Điện ảnh Việt Nam cũng ghi lại nhiều dấu ấn như phim Khu rừng của Báo đạt giải phim ngắn xuất sắc nhất, Bố già với giải phim Việt Nam được khán giả yêu thích nhất, hay các dự án ấn tượng tại chợ dự án phim như Chúa đất hay Cha Cha Cha.
Chung kết giải thưởng du lịch thế giới tại thủ đô Muscat của Oman, cao nguyên Mộc Châu của tỉnh Sơn La tiếp tục được vinh danh là điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu thế giới năm 2022. Đây là danh hiệu cao quý nhất trong ngành du lịch do các chuyên gia du lịch, giới truyền thông và người tiêu dùng trên toàn thế giới bình chọn. Cũng trong lễ trao giải, Việt Nam vinh dự đạt được 5 danh hiệu lớn, bao gồm Việt Nam điểm đến di sản hàng đầu thế giới, Hà Nội thành phố cho các kỳ nghỉ ngắn hàng đầu thế giới, Phú Quốc điểm đến đảo hàng đầu thế giới, Tam Đảo thị trấn du lịch hàng đầu thế giới và Mộc Châu điểm đến thiên nhiên hàng đầu thế giới.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, từ nhiều năm qua, những giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của đồng bào Khmer Nam Bộ đã được khai thác, phát huy thành nhiều sản phẩm du lịch đặc sắc để giới thiệu tới du khách trong và ngoài nước.
Trong đó, Sóc Trăng là địa phương có đông đồng bào Khmer sinh sống, là nơi hội tụ nhiều lễ hội, nét văn hóa dân gian và nhiều di sản văn hóa kiến trúc nghệ thuật đặc sắc đang trở thành điểm đến nổi bật được đông đảo du khách biết đến.
Về Sóc Trăng và các tỉnh Tây Nam Bộ có đông đồng bào Khmer sinh sống, du khách không thể bỏ qua những ngôi chùa Khmer cổ kính, rực rỡ sắc màu như chùa Som Rong, nơi có tượng Phật nằm vào hàng lớn nhất Việt Nam, chùa Maha Túp hay còn gọi là chùa Rơi. Đây không chỉ là nơi diễn ra những nghi lễ của Phật giáo mà còn là nơi gìn giữ, bảo tồn và phát huy nhiều giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể đặc sắc của người Khmer. Chị Lê Thị Kim Ngân, một du khách chia sẻ.
Em lên Sóc Trăng em thấy ở đây có mấy cái chùa kiến trúc Khmer đẹp nên thành ra là em muốn đến tham quan. Thấy người dân thân thiện lắm ạ.
Bên cạnh di sản văn hóa vật thể, đồng bào Khmer còn gìn giữ nhiều di sản mang giá trị văn hóa phi vật thể, trong đó có lễ hội đua ghe ngò. Lễ đua ghe ngò Sóc Trăng được tổ chức dịp lễ hội Ok Om Bok, lễ cúng trăng rằm tháng 10 âm lịch hàng năm, thu hút các đội đua và hàng ngàn người dân, du khách từ các tỉnh thành về tham dự. Mỗi chiếc ghe ngò do một ngôi chùa đại diện cho một hay nhiều phum, sóc người Khmer tạo ra, vừa mang tính cộng đồng, vừa biểu hiện yếu tố tâm linh. Anh Lê Thanh Tú, đội ghe ngò Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng cho biết.
Giải đua năm nay thì cái quy mô thì lớn hơn các năm trước, thu hút được đông đảo các đồng bào dân tộc Khmer tham dự, thu hút được khá đông các đội ghe ngò của các tỉnh bạn ở trong Sóc Trăng.
Trên hành trình tour Sóc Trăng, du khách còn được thưởng thức múa rô băm, múa rom vong, nghệ thuật dù kê và nhiều đặc sản ẩm thực của địa phương. Các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của đồng bào Khmer là những sản phẩm du lịch tạo nên sức hấp dẫn riêng cho du lịch Sóc Trăng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng hiện đang liên kết các tỉnh và doanh nghiệp lữ hành để đưa vào các tour tuyến, tạo sự đa dạng, mở rộng không gian du lịch. Ông Trần Minh Lý, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng cho biết.
Tổ chức cái đoàn tour du lịch để đi đoàn farm trip để các cái công ty lữ hành của các tỉnh có dịp về Sóc Trăng khảo sát cái sản phẩm du lịch và đóng góp cho Sóc Trăng làm sao để cho cái khai thác phát triển tiềm năng du lịch trong thời gian tới tốt hơn, sẽ giới thiệu được với các doanh nghiệp ở trong và ngoài nước hiểu đến Sóc Trăng, biết Sóc Trăng và khai thác cái tiềm năng.
Với những sản phẩm đặc sắc và mang đậm nét văn hóa, Sóc Trăng ngày càng trở thành điểm đến nổi bật để thu hút du khách ở trong và ngoài nước trên hành trình khám phá văn hóa Khmer Nam Bộ, một nét đẹp đặc sắc trong văn hóa Việt Nam.
Câu chuyện về hành trình khám phá văn hóa Khmer Nam Bộ cũng đã kết thúc bản tin thời sự của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.